Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng anh em 1290KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ 2 đến thứ 6, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Nhưng buổi sáng trong giờ chương trình trực tiếp như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ sang nhượng mua bán nhà cửa, gọi làm hẹn với luật sư ở văn phòng Empire Law Office thì gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày hôm nay tôi nói về một cái việc mà tôi nghĩ rằng là chuyện này có thể xảy ra mà nhiều người không biết phải làm gì đến cái lúc đó. Nó liên quan đến một vài cái điều khoản luật, nhưng mà cái điều khoản đầu tiên nó được đưa ra vào năm 1905. Thưa quý vị, cái điều khoản này nói rằng là dưới cái điều khoản dân sự số 1409 nói rằng là không có một người nào mà đã bị kết tội về cái vấn đề giết, là giết cái người mà họ đem họ có để lại một cái bảo hiểm nhân thọ sẽ có quyền được lãnh cái phần tài sản đó. Ok, tại sao tôi nói như vậy là vì quý vị biết chúng ta mua bảo hiểm nhân thọ là chúng ta để lại cái phúc lợi đó cho người thân của mình. Người thân của mình thường là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cô chú bác, tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng mà nhiều người không có để ý đến cái sự chỉ định ai là người lãnh cái số tiền mà mình để lại. Cho nên bất cứ quý vị ai đang lắng nghe chương trình hoặc những tham gia chương trình theo chương trình của những người khác, nếu có thể được yêu nói họ nhìn lại cái tờ giấy gọi là chỉ định ai là người nhận cái số tiền này khi mà có chuyện gì xảy ra cho mình. Vì cái người này đã không để cái sự chỉ định ai đó, luật tài sản thì nói rằng là nếu mà một người mất đi mà không để lại một cái di chúc hay là cái trust trong đó có cái sự chỉ định là người nào lãnh cái phần tiền như thế nào, thì cái luật mà đã được đưa ra, tức là cái luật phát sinh tự nhiên đó, sẽ nói rằng là nếu chồng chết mà người chồng không có để di chúc thì cái tài sản hai người có của chung là về người vợ, và cái tài sản mà của riêng của cái người đã mất thì chia một nửa cho vợ nếu có hơn hai người con, hoặc là chia một nửa cho vợ nếu có một người con, chia 1/3 cho vợ nếu có hơn hai người con. Con đây thì chúng ta nói về con nuôi hay là con ruột hay là con kế cũng là con. Ok, thì chúng ta phải biết đó là điều luật về vấn đề tài sản. Bây giờ tôi nói về cái vấn đề luật hình sự. Luật hình sự khi mà một người bị đưa ra tòa về vấn đề giết người hay là vấn đề hình sự nào đó, thì ở trên tòa luật sư và công tố viên có quyền điều đình với nhau và có quyền nói về những cái dữ kiện trong cái hồ sơ để bên này thấy rằng là hồ sơ của họ yếu thì họ bằng lòng những cái tội nào khác, hoặc là bên này thấy hồ sơ của mình mạnh thì đánh tới, rồi là muốn điều đình để lấy cái tội nhẹ hơn cho thân chủ của mình. Đó là ba cái điều luật trong cái hồ sơ này nói đến. Khi tôi đưa cái điều khoản dân sự 1409 đã được đưa ra vào năm 1905 để quý vị thấy cái định nghĩa là như vậy, tức là tổng quát mà nói cái người nào mà đã mang cái tội giết người, mà cái giết người đó là cái người mà mình giết, là cái người thân với mình á, thì là họ không có được quyền lãnh cái phần gia tài mà cái người đó để lại. Ok, cái điều khoản này đưa ra bởi tối cao pháp viện của California dựa trên một cái hồ sơ tên là tài sản của Kirby. Cái hồ sơ này nói rằng là tòa từ chối cho cái người mà bị kết cái tội gọi là giết người không cố tình á, ok, để mà có quyền được thừa hưởng cái phần gia tài của cái người đã chết. Tại sao? Tại vì thì là chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là quý vị cứ nghĩ đi, nếu cái người này, nếu tôi mua một cái bảo hiểm nhân thọ và tôi để lại cho một người thân của tôi, và nếu cái người thân đó giết tôi thì nó có công bằng không khi cái người đó lại là cái người đứng lãnh cái phần gia tài tôi để lại, cái phần tài sản mà bảo hiểm nhân thọ tôi để lại. Thế tức là bây giờ mình có cái bảo hiểm, người này người thân của mình, họ giết mình để họ lấy cái bảo hiểm nhân thọ của mình, mà luật lại cho phép cái người đó lấy à? Nó có đúng hay sai? Rồi năm 1955, cái điều khoản dân sự 1409 nó trở thành điều khoản tài sản 258, và họ thay đổi cái lời viết trong cái điều khoản này, ok, và họ nói rằng là những cái người mà mất đi bị giết đó mà không có để tài sản lại thì cái người được thừa, mà cái người được thưởng gia tài á là người phôi ngẫu, mà nếu cái người phôi ngẫu hay người con, nếu cái người con hay người phôi ngẫu này mà mang cái tội giết người hoặc là voluntary manslaughter, tức là giết tình nguyện nhưng mà không có cố tình, thì cái việc bị kết tội bởi một trong hai cái hình sự đó sẽ cần thiết để có trước khi họ không cho cái người đó được lãnh cái tài sản đó. Rồi sau đó thì cái điều khoản này lại được sửa đổi rộng rãi hơn để mà có nhiều cái lời viết hơn để cho chánh án và những người luật sư hiểu thêm hơn là cái lời viết trong cái điều luật này nói như thế nào và diễn giải như thế nào, để dùng như thế nào vào trong những cái trường hợp này xảy ra. Và cái điều khoản này lại được thay đổi một lần nữa vào năm 1963. Tại sao? Tại vì họ cộng thêm vào trong đó một cái lời viết và nói rằng là một cái sự gọi là điều khoản public policy, tức là cái điều khoản cộng đồng, nó phải có được cái sự mạnh mẽ ở cái việc là cái người này nếu họ đã cố tình hoặc họ đã bất hợp pháp làm cho một người bị chết thì làm sao có thể trở thành cái người thừa hưởng cái gia tài của cái người đã chết. Và khi mà những cái việc này nó được đưa ra thì chúng ta biết rằng là Quốc hội khi mà họ viết cái điều khoản luật, nhiều khi họ không có đầy đủ những cái sự suy nghĩ, hoặc là họ không có đầy đủ những cái sự diễn giải trên cái điều luật mà họ viết. Vì vậy những cái điều luật viết nó không có được gọi là đầy đủ, bỏ tất cả những cái sự suy nghĩ vào trong đó, thì nó có những cái sự thay đổi, tức là amendment. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi 4087717 Cái bà này, bà là chị của cái người bị chết, cái người đã bị giết chết. Và cái người đã bị giết chết thì bị giết chết bởi người vợ của ông ta. Khi ông ta đi làm thì ông ta là nhân viên của một văn phòng dưới cái quyền của luật liên bang, hệ thống liên bang. Thì ông ta có một cái bảo hiểm nhân thọ, cái hồ sơ này nó cũ lắm rồi. Ông ta có một cái bảo hiểm nhân thọ thì ông ta không có để tên ai là người lãnh cái số tiền đó khi ông ta mất đi. Và ông ta có một cái bảo hiểm khác nữa, đó là một cái bảo hiểm về vấn đề về hưu, một cái số tiền về vấn đề về hưu. Và ông ta cũng chả biết ai là người lãnh cái số tiền đó nên ông ta chết đi. Số tiền thì rất là nhiều vào thời gian đó, mặc dù là ngày hôm nay 20.000 mấy, 1.000 mấy nó không đáng gì với chúng ta, nhưng mà rất là nhiều về thời gian đó. Và thêm vào đó thì ông ta mất đi thì cái người phối ngẫu của ông ta có thể lãnh cái tiền an sinh xã hội và cái tiền hành chính về vấn đề nhân viên làm việc cho chính phủ, nếu mà cái người phối ngẫu đó vẫn còn là người phối ngẫu của người đã mất. Ok. Thì khi ông ta mất đi mà ông ta không để di chúc lại thì quý vị biết theo luật của kiểu bang California thì người phối ngẫu, vì là người vẫn còn là người phối mẫu của cái người đã mất, thì một phần nửa là của cái người còn sống và một phần nửa của cái người đã chết. và nửa của người đã chết vì không có di chúc thì nó sẽ đi về cái người còn sống. Tức là bình thường thì cái bà này bà sẽ lãnh hết những cái số tiền đó. Nhưng vì bà, chính bà là cái người đã giết ông này, cho nên đó mới là cái vấn đề để mà cái hồ sơ này đưa ra tòa và cuối cùng đã lên tòa kháng cáo. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chú đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, tôi có câu hỏi thế này. Tôi bị kích cạp ra nhiều á, và cái insurance của tôi nó lên gấp 3 lần á. Nãy giờ tôi muốn clear những cái tích cạp đó, tôi phải làm thế nào thưa luật sư ạ?
Làm sao mà clear những cái ticket, nếu nói là chỉ là ticket lái xe mà vượt đèn đỏ hay là vi phạm giao thông thì những cái thời gian đi qua nó một thời gian đi qua thì sẽ làm cho những cái giới hạn, cái thời gian cái ticket đó nó sẽ không còn có cái hiệu lực để mà bà văn phòng bà bảo hiểm xe cộ họ có thể đánh cái giá của mình cao như vậy, chứ không có làm cách nào để mà clear cái ticket đó hết nhá. Và còn cái vấn đề điểm nữa, mình phải để ý đến cái việc đó. Đó là một trong những cái việc mà tôi phải nhìn vào cái điều luật để tôi mới có thể nói cho nó rõ ràng được. Nhưng tổng quát mà nói thì là cái điểm, tức là cái point, mỗi lần mình bị phạt như vậy, mình không đi học thì mình bị 2 point, 3 point, xong rồi là hình như là 3 năm sau hay là 2 năm sau gì đó, cái việc đó nó không có còn coi như là một cái sự xảy ra nữa thì bảo hiểm họ sẽ tính tiền mình thấp hơn. Nhưng mà mình bị nhiều như vậy thì văn phòng nhà lộ vật ở trên Sacramento cũng có thể tước đi cái quyền lái xe của mình đó, cho nên mình phải cẩn thận cái việc đó nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư. Quý thính giả và đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi làm hẹn với luật sư ở văn phòng Empire Law Office thì gọi về 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Khi cái ông này ông ấy mất đi, thưa quý vị, ông không có gì trước. Và như tôi vẫn nói, như tôi đã nói là vì ông ấy mất đi và ông là một người có gia đình thì cái nửa tiền của ông ấy, nửa số tiền của ông ấy về cái người phối ngẫu. Nếu mà ông có cái tài sản riêng thì nó chia 1/3 hoặc là một nửa, ok? Và khi ông mất đi thì cả hai cái khoản tiền của ông ta, tiền về hưu và tiền bảo hiểm nhân thọ liên bang trả cho cái người phối ngẫu của ông ta. Nếu mà ông ta không có di chúc rồi trả cho cái người con hay là trả cho người cha mẹ hoặc là trả cho cái người đứng đại diện cho cái tài sản của ông ta, thì cái người mà còn sống hiện giờ gần gũi nhất về vấn đề huyết thống của ông ta là người chị của ông ta. Và bà này, bà ấy đã đưa cái hồ sơ này lên tòa để phản đối cái việc là cô em dâu của bà được lãnh cái tiền về hưu và cái tiền tài tiền bảo hiểm nhân thọ của ông này khi cô ấy là người đã giết chết em bà. Thứ nhất là bà phải chứng minh là bà là cái người, chỉ còn là cái người độc nhất có huyết thống và còn sống trong cái hồ sơ này. Và bà nói rằng là cái cô em dâu này không được lãnh một cái phần tài sản nào của cái ông em của bà dưới cái điều khoản, dưới những cái số tiền của bảo hiểm nhân thọ liên bang khi ông này làm việc, bảo hiểm nhân thọ của văn phòng của cái hội liên bang, tức là Federal Employee Group á. Khi mà ông này ông làm cho một hệ thống của chính phủ liên bang, và hay là cô bà ta không được nhận cái tiền về hưu. Tất cả những cái tiền đó cần phải trả cho bà là người chị của cái người đã mất. Ok, thì cái bà vợ, tức là cái bà mà giết ông chồng đó, mới nộp đơn yêu cầu tòa bắt đầu chia cái tài sản chung mà hai người có, cái xe ha. Và sau cuối cùng thì họ đồng ý rằng là cái xe nó thì để cho cái bà vợ này có thể lấy, còn những cái điều khoản khác thì không được. Và tòa tài sản cuối đầu cuối cùng nói rằng là những cái dữ kiện đưa ra trước phiên tòa đã cho thấy rằng là bà này, bà cái bà vợ đó, bà đã giết ông chồng của bà, không có một cái gì gọi là nghi ngờ cả. Nhưng mà chánh án là tòa tài sản nói rằng là khi mà cái bà này bà ấy ra tòa hình sự và luật sư của bà điều đình với công tố viên là không kết tội bà về cái vấn đề giết người cố tình, nhưng mà bằng lòng nhận một cái lỗi là bị là giết người không có tình nguyện, tức là involuntary manslaughter, dựa theo cái điều khoản tài sản 258 thì chánh án ở trên tòa tài sản nói rằng là cái bà vợ này có quyền được nhận cái số tiền bảo hiểm ông này để lại và một nửa cái số tiền tài sản riêng tư của ông ta dưới điều khoản tài sản 223. Và tòa đưa ra một cái lệnh để đưa cho bà cái xe và nửa cái số tiền tài sản mà ông này để lại trên vấn đề tiền về hưu và tiền bảo hiểm nhân thọ. Một nửa kia thì đi về cái người chị. Nhưng mà cái người chị này bà nói không được. Tại sao? Tại sao cái cô này cố giết em tôi mà cô lại còn được thừa hưởng cái phần nửa gia tài em tôi để lại? Cái câu chuyện này làm cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta còn có thể đã được, chúng ta nên chỉ định ai là cái người lãnh cái phần tài sản của mình. Nếu mình có bảo hiểm nhân thọ, mình phải chỉ định ai. Nếu mình có nhà tài sản, nhà cửa, mình làm living trust, hoặc ít nhất mình làm một cái di chúc. Okay. Và nếu người thân của mình bị thất mạng, thiệt mạng vì những cái hành động bất xứng, những hành động bất hợp pháp, thì chúng ta phải xem rằng là cái việc chia tài sản này nó có đúng hay không. Cái bà chị này bà ấy nói rằng là việc đầu tiên là cái điều khoản luật tài sản 258 nó không có áp dụng vào cái tiền của bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà chánh án nói rằng là chánh án ở trên tòa kháng cáo, khi bà ấy kháng cáo nói là chúng tôi không đồng ý, tại vì ở trong cái tiểu bang này, trong cái trường hợp một người bị giết vì sự cố tình bởi cái người chính đứng ra lãnh cái tài sản này, thì những cái người đứng kế vị đó sẽ có quyền được lãnh cái số tiền tài sản bảo hiểm nhân thọ đó. Tức là nếu ông bà này có con thì ông con của ông bà là contingent beneficiary, có quyền lãnh cái số tiền tài sản đó. Nếu không có cái người đứng kế vị ở trên cái giấy chỉ định ai là người lãnh cái bảo hiểm nhân thọ này, thì cái số tiền đó nó trở thành một cái phần tài sản của cái người đã bị giết, tức là the estate of ông gì đó. Ok. Và cái số tiền đó có thể được lấy bởi cái người là cái người đứng thừa hưởng gia tài, cái người heir, tức là cái người có liên hệ với cái người đã mất. Nhưng mà tòa nói rằng là, nhưng mà ngay cả là hãy cứ coi rằng là, hãy cứ coi như rằng là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài này dưới cái bảo hiểm nhân thọ của cái ông này không trở thành một cái tài phần tài sản của cái người đã chết, cứ giả sử như vậy đi, thì cái điều luật nói rằng là cái người mà đứng thừa hưởng cái gia tài này đã giết cái người kia bất hợp pháp sẽ không được nhận cái số tiền đó từ cái dụng cụ đó, tức là từ cái phần bảo hiểm nhân thọ đó. Như vậy thôi. Ok. Vì cái việc này nó không chỉ là dựa trên cái điều khoản tài sản 258, nhưng mà nó có một cái sự căn bản, nó có một cái nền móng rộng rãi hơn như vậy nữa. Vì cái tính cách cộng đồng đã cấm không cho cái người giết cái người này có thể nhận được cái phúc lợi của cái hành động hình sự mà họ đã làm. Tức là nếu mà mình là cái người kia rồi mình quay qua mình lãnh cái phần tài sản đó thì nó đâu không đúng, đúng không? Đó là cái mà chánh án ở tòa kháng cáo đưa ra. Và nếu cái người này nói rằng là tôi đâu có bị kết tội giết người đâu, tôi điều đình và tôi bằng lòng nhận cái lỗi làm thiệt mạng người không cố tình, mặc dầu là như vậy. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là cái căn bản tổng quát cấm ngăn chặn cái người làm cái hành động sai từ cái việc họ có thể làm giàu cho chính họ và phúc lợi cho chính họ bởi cái hành động sai trái của họ. Và cái việc này nó đã được đưa ra trên cái điều khoản dân sự 2224 và 3517. Và dựa trên những cái điều khoản này thì tòa tối cao pháp viện đã dựa trên một cái hồ sơ khác và nói rằng là cái người làm cái việc này không có được nhận cái số tiền này. À, không biết là Khánh Thi có nghe cái tiếng bíp lớn như vậy không khi tôi đang nói chuyện ở trên chương trình?
Dạ không, luật sư.
Ồ,
dạ.
Vậy thì tôi họ đang làm gì với AT&T? Và thưa quý vị, đây là một cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến. Là vì có rất là nhiều người không biết chuyện này xảy ra. Và cũng đã có người gọi cho tôi hỏi cái câu hỏi này trong quá khứ. Vì vô tình tôi làm research và những cái việc khác thì tôi tìm thấy được cái hồ sơ này. Và cái hồ sơ này đã được quyết định bởi chánh án ở tòa kháng cáo mãi từ năm 1973. Và ngày hôm nay cái điều luật này vẫn còn được áp dụng. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, đến luật hình sự, đến luật tài sản, thì chúng ta cần phải để ý đến những cái vấn đề mà chúng ta có thể ngăn chặn cho nó xảy ra được. Chúng ta biết trước rồi, chúng ta biết trước ngày hôm nay là nếu chúng ta có cái bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta phải để tên cái người nào đó lãnh cái tài sản này của mình. Chúng ta biết trước rồi, nếu chúng ta có tài sản thì chúng ta phải làm một cái living trust hay ít nhất là một cái di chúc để chỉ định ai là người lãnh những cái tài sản mình để lại. Chúng ta biết trước nhưng mà chúng ta không làm. Và chúng ta không làm thì đây là cái kết quả của chúng ta không làm. Hồ sơ qua 2-3 năm đi trên tòa sơ thẩm rồi lên trên tòa kháng cáo chờ 2-3 năm. Số tiền nhiều hay ít thì tôi chưa biết. Nhưng mà cái thời gian không nó cũng làm cho mình mệt mỏi. Rồi thêm một điểm nữa, chưa hết, cái số tiền cái ông này ông để lại nó liên quan đến luật liên bang, vì ông ấy là nhân viên của văn phòng liên bang. Cho nên chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là luật liên bang đánh đổ luật tiểu bang, vì cho rằng là cô này hay là bà này, bà nói là dưới luật tiểu bang tôi là vợ, tôi có quyền lãnh cái số tiền này. Vì tôi là vợ, tôi được một nửa và người chồng của tôi chết đi không có di chúc, tôi nhận cái số tiền của ông ta luôn. Nhưng mà không tốt cho cái bà này, không hên cho cái bà này hay là không may cho cái bà này. Chẳng hạn là tòa kháng cáo phân tích và diễn giải cái hồ sơ. Và cuối cùng chánh án đã đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm, tức là bà ấy không được lãnh gì hết. Vì như thế thì mới đúng, làm sao mà một người đánh làm một cái việc bất hợp pháp lại quay ngược lại, lại nhận được cái phúc lợi từ cái hành động bất hợp pháp của họ, đúng không thưa quý vị? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. 947-7717, sao tôi không nói 7030 nữa, tại vì đã hết giờ rồi, tôi phải đi ra tòa, cho nên xin phép của chúng tôi ngừng ở đây nhé. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00 ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hoặc là quý thính giả có câu hỏi thắc mắc về vấn đề làm Living Trust đó, thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả 8 giờ tối nay chương trình Dạ Thanh Radio. Chúc tất cả quý thính giả mùa thu tràn đầy yêu thương. Chọn nhạc phẩm về mùa thu gửi tặng tất cả quý thính giả gần xa. We'll be right back.
như người tình. Vui đời hẹn hò khi bên dòng suối, khi trên đồi buồn. Nửa đêm thanh vắng, dìu đến công viên. Đôi trên lạc loài, trên xác lá vàng, mùa thu. Bao ngày tình yêu trong tay, mùa thu ơi, bay diệt mộng tình si. Khi nghe người đi vào đời, thấy lòng như bấn đơn côi. Bờ môi em là nguồn yêu thương đắm đuối. Ngày thuyền tình vào bên mới, ta sẽ cho nhau. Khói cơn đau ngày nào, mùa thu thay lá, mùa nỗi tơ duyên. Anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương.
Empire Law Office với nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn lao nổi tiếng trong cộng đồng. Đặc biệt, Empire Law Office chuyên về di trú, trục xuất, bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em có thể xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem hồ sơ hợp đồng địa ốc, lập di chúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ly dị, dưỡng con, khai khánh tận, xin bằng phát minh. Liên lạc Empire Law Office 55 East Empire Street, San Jose, điện thoại 408-947-7717, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng.